Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Này Văn Thù, còn ông đã cúng dường bao nhiêu Đức Phật? Văn Thù đáp: Con cùng các Đức Phật tướng như ảo hóa, đã không thấy ai là người cúng dường, ai là người nhận thọ. Giờ đây ông ăn trụ Phật thừa sao? Như con ngẫm nghĩ đã không thấy, dù là một pháp, thì làm sao lại trụ nơi Phật thừa? Như thế, ông không đắc Phật thừa, phải không? Như Phật thừa kia, bất quá, chỉ là một cái danh từ thôi, không có thể nắm vững, được cũng không thấy, không thể thấy. Con làm sao đắc? Này Văn Thù, ông đắc chí vô ngại phải không? Con tức là vô ngại rồi. Tại lại sao lại có chuyện dùng vô ngại để đắc vô ngại? Ông ngồi ở đạo tràng phải không? Tất cả pháp, tất cả Như Lai đã không ngồi ở đạo tràng. Tại sao con lại riêng rẽ ngồi một mình ở đạo tràng? Tại sao có việc như thế? Vì hiện thấy rằng các pháp trụ thực tế. Thực tế là thế nào? Thân kiến là thực tế. Thế nào thân kiến là thực tế? Thân kiến tướng như như không phải thật, không phải hư, không đi không lại, cũng là thân lại, cũng không phải là thân đó là thực tế. Xá Lợi Phất thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu ai nhận định rõ ràng được thật nghĩa này, gọi là Đại Bồ Tát. Tại sao con nói như vậy? Là vì họ là người đủ năng lực lãnh hội Bát Nhã Ba La Mật cao xa, tâm lại không hề sợ hãi, không kinh hoàng, không hối hận. A Di Đà Phật, con xin kính thánh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đã đọc qua cái phần văn kinh. Bởi vì cái phần kinh Bát Nhã này là cửa ngõ để mà vào ở trong cái đức tướng thanh tịnh của mọi chúng sinh. Do đó, thầy mong tất cả quý vị dùng thân tâm và tam nghiệp của mình, thân khẩu ý rất là thanh tịnh, để lắng lòng nghe những cái phần kinh quý báu này. Cái sự đối đáp giữa Đức Phật và Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và thầy sẽ đọc từ câu, để mà thầy giảng từ câu để cho quý vị có thể thâm nhập được. Bây giờ thì Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Này Văn Thù, ông đã cúng dường bao nhiêu Đức Phật? Văn Thù đáp: Con cùng các Đức Phật tướng như là ảo hóa, đã không thấy ai là người cúng dường và ai là người thọ nhận. Như vậy thì quý đại chúng đã thấy cái đoạn kinh này, cái ý nghĩa rất là sâu xa. Khi mà quý đại chúng thấy Đức Phật hỏi Văn Thù rằng: Ông đã cúng dường bao nhiêu Đức Phật? Như vậy thì là ý của Đức Phật muốn xem tâm của Ngài Văn Thù, xem tâm của Ngài Đại Bồ Tát này còn vướng vào cái hình tướng phước thí cúng dường hay không. Thường thì một người chưa hiểu về cái hạnh Bát Nhã thâm sâu thì mọi công đức cúng dường các Đức Phật đều được người này huân tập và tính đếm. Và những người này họ sẽ chờ đợi những cái quả báo tốt đẹp ở trong cái tương lai. Đó là những người mà họ chưa có hiểu được cái hạnh tu Bát Nhã. Và bây giờ thì thầy mời quý vị đại chúng nghe Ngài Văn Thù đối đáp câu hỏi của Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con cùng Đức Phật tướng như ảo hóa, con không thấy ai là người cúng dường, ai là người tạo nhận. A Di Đà Phật, chỗ này rất là lầm thay Bồ Tát Văn Thù. Chỉ một câu trả lời này của Ngài Văn Thù cũng đủ làm chấn động Tam Thiên Đại Thiên thế giới rồi. Đúng như vậy, người tu mật hạnh Bát Nhã Ba La Mật. Khi các ngài đã phá xong cái ngã chấp và pháp chấp, thì mọi vật trong cái vũ trụ này không còn bị cái tâm phân biệt, tất nhiên là vọng tâm của chúng sinh, nó soi chiếu nữa. Mà tất cả mọi muôn pháp đều trở thành chân như thật tánh. Do đó trong cái bản thể chân như này thì không có người cúng dường, cũng không có người thọ nhận. Đây là một cái sở chứng mà của các chư Bồ Tát. Cái chỗ này là cái chỗ rất là khó vào. Nhưng mà nếu chư đại chúng hiểu được cái phần này thì quý vị đã có sự liễu ngộ chút ít về cái bản tâm chân như của quý vị. Bây giờ thì Phật hỏi tiếp, giờ đây ông trụ Phật thừa sao? Ngài Văn Thù liền đáp, con ngẫm nghĩ đã không thấy một pháp thì làm sao trụ Phật thừa. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng đã thấy rõ ràng, một chúng sinh mà khi tu đó mà còn trụ chấp vào hình tướng đó, do đó Phật pháp sẽ có những cái danh ngôn và tùy theo trình độ của chúng sinh. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật tùy theo cái trình độ của chúng sinh mà từ cái Phật thừa mà ngài phân làm ba thừa, đó là Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác và Thanh Văn. Thì ở đây cũng vậy, ở đây nếu mà một chúng sinh mà tu vẫn còn chấp tướng, thì khi mà nghe Đức Phật hỏi rằng giờ đây ông trụ Phật thừa sao, thì thầy chắc chắn rằng cái vị đó sẽ rất là hãnh diện và đáp ngay một câu, bạch Đức Thế Tôn, con đang hành hạnh Bồ Tát và đang lần vào trong cái Phật thừa. Bởi vì để hướng dẫn những hàng hậu học sau này có cửa để đi vào ngôi nhà Bát Nhã, mà Đức Phật mới có những câu hỏi với ngài Văn Thù tuyệt là hay. Bởi vì những câu hỏi ở đây là dành cho Văn Thù Bồ Tát, nên ngài Văn Thù ngài đã dùng vô sinh trí để trình bày thực tướng các pháp. Thầy xin quý vị lưu tâm cái chỗ vô sinh trí. Cái chỗ vô sinh trí đây tất nhiên là cái trí thể không phân biệt, có nghĩa là cái sự trí huệ nó phát sinh từ trong bản tâm, chứ không phải là trí huệ thường tình của nhân sinh. Trí huệ của thường tình của nhân sinh thì không gọi là trí huệ mà gọi là trí thức. Thật tướng của các pháp là thế nào? Thật tướng của các pháp nghĩa là không một pháp có thể nắm bắt. Thì làm sao người tu có pháp để mà trụ vào Phật thừa? Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng câu trả lời của ngài Văn Thù rất là hay. Khi Đức Phật hỏi rằng ngài đang trụ Phật thừa phải không, thì ngài Văn Thù trả lời rất là hay, là con không thấy một pháp nào thì làm sao gọi là con an trụ Phật thừa. Bởi vì khi mà lên đến cái địa vị Bồ Tát đó, các ngài đã phá xong cái ngã pháp, phá xong cái pháp chấp. Do đó cái trí Bát Nhã các ngài nó đã hiện tiền. Vì vậy mà các ngài nhìn vào ở trong cái thực tướng các pháp, ngài mới thấy rằng không có một pháp có thể được. Nhưng mà đối với chúng ta, ngày hôm nay vẫn là cả phàm phu. Thành ra khi quý vị dòm vào một cái pháp nào là tâm quý vị sẽ vướng chặt vào pháp đó. Nhìn vào pháp có thì tâm mình sẽ vướng chặt vào pháp có. Và nếu mà nghe một cái vị thầy giảng về pháp không thì tâm của mình sẽ vướng chặt vào pháp không. Và tại vì lý do mình chưa có cái căn bản trí của ngài Văn Thù, tất nhiên là cái bản tâm vô phân biệt. Bây giờ Phật lại hỏi tiếp, như thế ông không đắc được Phật thừa phải không? Văn Thù trả lời rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, Phật thừa kia chỉ là danh từ thôi, không thể nắm bắt và không thể thấy thì làm sao con đắc được. A Di Đà Phật. Quý đại chúng thấy lời của Văn Thù sư lợi rất là hay phải không? Những cái câu kinh này rất là hay. Bởi vậy khi mà thầy đọc những cái câu kinh này, thầy thấy thầy cần phải làm sáng tỏ để cho tất cả quý vị có thể đi vào ở trong cái thật tướng của chân tâm. Bởi vì như quý vị đã chúng đã biết rằng ngài Văn Thù là tượng trưng cho cái căn bản trí. Mà ở căn bản trí thì không còn cái tri kiến tình của tình thức nữa, Do đó câu trả lời của Bồ Tát là một sở đắc của chân tâm trong sạch. Chỗ này thì nó bật đi hình tướng. Mà chỗ bật hình tướng tức là vô tướng, mà thật là cái thật tướng của chân tâm. A Di Đà Phật, bởi vì cái thật tướng của chân tâm thì quý vị không bao giờ thấy hết. Quý vị có thể thấy được cái ứng thân của Đức Phật. Quý vị có thể thấy được cái ứng thân của chư Bồ Tát. Nhưng mà nói đến cái pháp thân của chư Bồ Tát hay nói đến pháp thân chư Phật là tất cả quý đại chúng sẽ không thấy. Bởi vì chỗ đây là cái chỗ mà đi sâu thậm thâm của trí Bát Nhã, đi vào sâu mới sâu thấy được. Bởi vì theo cái chỗ sôi thấy của Ngài Văn Thù thì không có một pháp có thể chứng đắc. Quý vị tu đến cái giai đoạn mà quý vị đã thấy rõ ràng mọi pháp đều là chân như, thì trong đó làm gì có pháp để mà chứng đắc. Do đó đối với Ngài Văn Thù, Ngài trả lời rằng: con không thấy có một pháp thì làm sao con trụ Phật thừa. Câu này rất là hay, câu này ý nghĩa rất là viên mãn. Bởi vì đối với phàm nhân, đối với những người mà chưa có liễu ngộ Phật Pháp á, thì hầu hết á, họ dùng cái trí thức mà họ phân biệt. Bởi vì họ dùng thức tâm họ phân biệt, thì trong Pháp nó sanh ra đủ các danh từ như Phật, Bồ Tát, A-La-Hán. Nhưng mà đối với trí vô sinh, là trí không còn phân biệt nữa, không còn bị cái pháp chấp nó chi phối nữa, thì mọi danh từ nó đều trở về thực tướng chân như của vạn hữu. A Di Đà Phật. Như bây giờ quý vị thấy những cái câu mà thường thường Phật tử thường nói, tức như là phiền não là bồ đề. Như vậy thì quý vị thấy rằng phiền não tại sao thành bồ đề? Nhưng mà sôi về cái tướng Bát Nhã thì phiền não, cái bản lai của phiền não nó chính là cái bồ đề vậy. Cái chỗ này cũng là cái câu thuộc về cái Bát Nhã. Và quý vị đọc vào những cái phẩm kinh của Bát Nhã: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cái chỗ này cũng là cái chỗ mà trở về của lý Bát Nhã. Đọc đến đoạn kinh này, nếu đại chúng nào chưa liễu ngộ được chân tâm thì quý vị cố gắng mà quán xét lại cái bản tâm của mình. Còn quý vị nào đã liễu ngộ được cái chân nghĩa của đoạn kinh này thì thầy biết rằng tâm quý vị đồng đẳng với chư Bồ Tát mười phương. A Di Đà Phật. Quý vị thấy chúng sinh và Bồ Tát thì thấy rằng, nghĩ rằng cách biệt rất là xa vời. Nhưng mà khi mà quý vị liễu ngộ được cái phần Bát Nhã này, là quý vị mặc dầu thân là phàm phu nhưng mà tâm quý vị bình đẳng với chư Bồ Tát mười phương. Quý vị nào vào được cái lý Bát Nhã này là quý vị là đương nhiên lên cái ngôi, nghĩa là bất thối chuyển Bồ Tát. Bây giờ Phật lại hỏi tiếp: này Văn Thù Sư Lợi, ông đắc trí vô ngại phải không? Văn Thù Sư Lợi trả lời: con tức là vô ngại. Tại sao con lại có chuyện vô ngại để đắc vô ngại? A Di Đà Phật. Quý vị thấy kinh Đại Thừa hay quá phải không? Câu trả lời của Ngài Văn Thù rất là hay. Mình đã là pháp thân của chư Phật, mình còn đi tìm một cái pháp thân bên ngoài nữa thì vô lý quá phải không tất cả đại chúng? Như vậy thì trí vô ngại là trí không còn vướng mắc ở trong tam giới. Quý vị nào mà đã đi vào ở trong phá được cái ngã chấp rồi là quý vị đã không còn vướng mắc ở trong tam giới rồi. Đừng nói chi quý vị phá luôn pháp chấp là quý vị đã thăng lên cái ngôi thập địa Bồ Tát. Quý vị mà phá được cái pháp chấp rồi thì cái ngôi thập địa Bồ Tát là quý vị chứng đắc đấy. Trí vô ngại tức là trí không còn vướng mắc trong tam giới. Đức Phật thấy Ngài Văn Thù trả lời mọi câu hỏi đều rất là sâu sắc và tuyệt hay. Vì vậy mà Đức Phật mới hỏi câu này để xác nhận tâm của Ngài Văn Thù Sư Lợi. A Di Đà Phật, đây là cái chỗ mà thử đạo của các vị thiền sư khi mà thử các đệ tử của Ngài. Thì ở đây Đức Phật cũng vậy. Thấy Ngài Văn Thù trả lời những câu hỏi nó đều là viên mãn và nó rất là hay, thì Ngài mới xác định lần nữa để biết cái tâm của Ngài Văn Thù nha. Bởi vì người tu Bát Nhã mà khi mà tri kiến phàm tình nó vẫn còn đó, thì khi mà Phật hỏi câu này đó, thì họ trả lời ngay: dân, tâm con được vô ngại. Như vậy thì con nghĩ rằng con có chứng được vô ngại. A Di Đà Phật. Nếu mà những người mà họ còn cái tình thức đó, khi mà Đức Phật hỏi rằng đã đắc được vô ngại hay chưa, thì chắc chắn rằng những người mà còn phàm tình là họ sẽ dùng những cái danh từ mà kêu là thẩm mỹ nha, để mà trả lời, thì chắc chắn họ sẽ nói rằng họ sẽ đắc vô ngại. Nhưng ở đây cái câu trả lời không phải là bậc phàm phu, mà ở đây câu trả lời của ngài Văn Thù là bậc đại trí huệ, mà ngài thuộc về đại thừa. Do đó cái chuyển ngữ của ngài Văn Thù rất là khéo léo. Con là vô ngại, tại sao lại có chuyện dùng vô ngại đắc vô ngại? A Di Đà Phật, quý vị thấy hay quá ha. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái câu này, quý vị phải nên ráng cố gắng ngồi thiền, ráng dùng cái trí vô sanh của mình quay trở lại để mà thấy được cái thực tướng của bản tâm của mình. Đừng có chạy bên ngoài mà tìm Phật nữa nha. Bởi vì mình là vô ngại rồi, thì bây giờ mình tìm cái vô ngại bên ngoài nữa thì nó có hai cái vô ngại thì nó không đúng rồi nha. Mình là vô ngại thì mình sẽ là mãi mãi vô ngại. Do đó ngài Văn Thù nói một câu chuyển ngữ rất là khéo. Con là vô ngại, tại sao lại có chuyện dùng vô ngại đắc vô ngại? Phật lại hỏi ngài Văn, này Văn Thù, ông đắc trí vô ngại phải không? Bây giờ thì Văn Thù trả lời, con tức là vô ngại, tại sao lại có chuyện vô ngại để đắc vô ngại? Như thầy vừa trình bày với tất cả quý đại chúng, trí vô ngại đây tức là cái trí nó không còn vướng mắc trong tam giới nữa. Và một cái người mà phá được ngã chấp, chứng được nhân không, chẳng hạn như những vị A-la-hán thanh văn, là các ngài đó đã thoát ra khỏi tam giới rồi. Bởi ở đây Đức Phật thấy rằng ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời mọi câu hỏi đều rất là sâu sắc và viên mãn, cho nên Đức Phật mới hỏi lại câu này để xác nhận lại cái tâm của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Một điều thầy muốn nhắc đến tất cả quý đại chúng được rõ là người mà tu Bát Nhã mà khi cái tri kiến phàm tình vẫn còn, thì khi mà Đức Phật hỏi câu này thì họ sẽ lập tức trả lời ngay, vâng, tâm con đã được vô ngại, như vậy thì con đã đắc được sự vô ngại. Đây là cái người mà chưa chứng cái hạnh Bát Nhã, do đó họ chưa có thấu được cái sự vô ngại vạn pháp. Nhưng mà ở đây thì ngài Văn Thù Sư Lợi, một vị đại trí huệ thuộc về đại thừa Bồ Tát hạnh, do đó ngài có những cái chuyển ngữ rất là khéo. Ngài nói như sau, con là vô ngại, tại sao lại có chuyện dùng vô ngại đắc vô ngại? A Di Đà Phật. Câu rất là hay phải không đại chúng? Cũng như quý vị là chúng sinh, hiện tại thì tại vì quý vị còn vô minh, chưa có thấy được cái bản tánh chân như của mình, do đó gọi là chúng sinh. Nhưng đến một ngày nào đó, quý vị tu học, gột rửa được những cái sự vô minh đó, quý vị sẽ trở nên một vị Phật. Thì như vậy, từ cái vô minh đến quả Phật cũng là một thân quý vị thôi, chứ đâu phải hai thân, phải không? Nhưng mà có những người đó, khi mà họ không hiểu Phật Pháp đó, họ chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc, để họ tìm cái Phật Pháp, họ tìm Phật bên ngoài. Và những người mà tìm Phật bên ngoài đó là những người mà kêu là vô minh, họ không hiểu. Bởi vì thầy đã thường trình bày quý vị, nếu không có chúng sinh thì ở trên thế gian này sẽ không còn ông Phật nào hết đó. Phật là do chúng sinh mà thành. Như vậy thì tất cả quý đại chúng trong room nên biết rằng người tu học phải biết rằng cái bản tâm thanh mật thanh tịnh thật sự đã có sẵn trong tâm của mình. Ngày nay mà sở dĩ cái bản tâm thanh tịnh này nó không hiện bày được là bởi vì chúng sinh còn bị nghiệp chướng và bị những cái tam độc như là tham, sân, si nó che lấp. Do đó người tu Bát Nhã chỉ cần quán chiếu lại cái bản tâm của mình và dùng cái vô sanh trí phá tan tham sân si thì trí vô ngại hiện ra ngay lập tức. A Di Đà Phật. Cái chỗ này thầy mong quý đại chúng nào chưa hiểu, quý vị vô trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm coi thầy giảng lại cái phần nhĩ căn viên thông đó, quý vị sẽ thấy rằng trong khi tụi hạnh tu này mình muốn vào được trong cái nhĩ căn viên thông là phải tu trong cái trí tuệ Bát Nhã, chứ không phải là tu trong cái trí thức. Người tu trong trí thức thì sẽ không bao giờ chứng được cái trí tuệ Bát Nhã, bởi vì trí thức nó phát sinh ra là từ cái sự sanh diệt, mà lấy cái sự sanh diệt mà đi tìm cái sự chân thường, thường trụ của Như Lai thì chắc chắn là quý vị không vào được. Câu trả lời của Bồ Tát Văn Thù đúng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn dùng tri kiến phân biệt tìm Phật bên ngoài tâm. Chỗ này quý vị còn nhớ là Mã Tổ nói với những bậc mà đệ tử của Ngài không? Chỗ là tức tâm tức Phật đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Ngài nói rằng nếu mà không có tâm thì không có Đức Phật nào hết đó. Do đó chỗ Mã Tổ giảng tức tâm tức Phật nó cũng trùng trong cái trường hợp của Văn Thù Sư Lợi. Là Ngài đã có vô ngại rồi thì Ngài không có lấy cái vô ngại ra đi cầu cái vô ngại khác. Thành ra câu này rất là hay. Bởi vì khi mà cái trí vô ngại nó đã hiện ra rồi đó, thì quý vị thật sự quý vị đã đi vào trong cái bản thể của chân tâm. Do đó câu trả lời của Ngài Văn Thù là tiếng chuông mà cảnh tỉnh cho những ai mà còn dùng cái tri kiến phân biệt để tìm Phật bên ngoài. Họ sẽ không bao giờ tìm được, bởi vì Phật là tâm thanh tịnh của chính mình. Khởi tâm tìm Phật là đã tu lầm, tu sai rồi đó. A Di Đà Phật. Như vậy từ đây quý vị tu, quý vị phải quán sát từ trong cái nội tâm của mình, ly đi tất cả những cái phiền não, tất cả những cái dục niệm mà nó làm cho mình tham đắm, mình ly nó đi, thì từ từ quý vị sẽ đạt được cái sự thanh tịnh. Chứ còn bây giờ quý vị chạy đông, chạy tây, chạy bắc, quý vị tìm Phật thì cũng là hoài công thôi. Bây giờ thì Đức Phật lại hỏi tiếp: ông ngồi ở đạo tràng phải không? Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp: tất cả các Như Lai đã không ngồi đạo tràng, tại sao con lại riêng rẽ một mình ngồi đạo tràng? Tại sao có việc như thế? Vì hiện thấy rằng các pháp tụ thật tế. A Di Đà Phật. Quý vị thấy thầy đọc rất rõ câu này. Thì bây giờ Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù phải là Ngài ngồi ở đạo tràng hay không? Cái đoạn kinh này cái nghĩa lý nó quá là cao siêu. Phàm thì tất cả quý đại chúng cũng đã thấy gương của Đức Phật rồi. Ngài cũng đã vào trong bồ đề đạo tràng và Ngài đã chiêm nghiệm chân lý trong 49 ngày mới đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây Ngài Văn Thù lại nói rằng các Như Lai không ngồi đạo tràng, tại sao riêng mình con lại ngồi đạo tràng? A Di Đà Phật, xin quý vị phải dùng cái tâm thanh tịnh để thấy điều này. Chứ quý vị đừng dùng cái thức tâm. Nếu quý vị dùng thức tâm thì quý vị sẽ hỏi lại thầy: rõ ràng là Đức Phật ngồi đạo tràng 49 ngày, tại sao thầy giảng pháp thầy nói rằng Đức Phật không ngồi đạo tràng? A Di Đà Phật, chỗ này là chỗ cái lý bát nhã đây. Thành ra quý vị phải dùng cái tâm thanh tịnh để vào trong cái chỗ này. Bởi vì khi mà các chư đại Bồ Tát các ngài nói về cái pháp thậm thâm, các ngài nói về cái lý tánh của các pháp, chứ các ngài không nói về tướng của các pháp. Ở đây thì Ngài Văn Thù Ngài lại nói rằng các Như Lai đã không ngồi đạo tràng, tại sao riêng mình Ngài lại ngồi đạo tràng? Cái câu nói của Ngài Văn Thù đã phá hết tất cả mọi hình tướng của thế gian. Người tu hạnh bát nhã bản tâm thanh tịnh chính là đạo tràng. A Di Đà Phật, chỗ này quý đại chúng nên giữ vào ở trong tâm. Người tu hành thanh tịnh chính là đạo tràng. Như vậy là tâm quý vị thanh tịnh là đạo tràng đó. Không có cái đạo tràng nào bên ngoài cái tâm thanh tịnh hết. Đạo tràng trong cái bên ngoài cái tâm thanh tịnh là căn bản đạo tràng, để cho quý vị lấy cái hình tướng đó để quý vị vào ở trong cái vô tướng đạo tràng. Mà cái vô tướng đạo tràng thì mỗi chúng sinh Phật tử đều có hết. Do đó mà tâm của các ngài đã hiểu được điều này, nên các ngài không còn trụ vào trong cái đạo chè tàng ở bên ngoài của thế gian nữa. Đây có cái bài thơ để thầy đọc quý vị nghe nè. Linh Sơn bản thể chân tâm. Cái chùa Linh Sơn đó, nó không phải bên ngoài, mà nó chính là bản thể chân tâm. Trong ngoài chiếu sáng thường hằng chân như. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy tâm quý vị là đạo tràng, mà ở trong cũng như bên ngoài nó chiếu sáng hết, nó thường hằng chân như tự tánh, nó không có cái gì dẫn đục, mà nó cũng không có gì mà ô uế. Người đời chẳng biết quyển hư, người đời không biết vạn pháp, nó biến ảo, nó là quyển ảnh. Thành ra bên ngoài tìm Phật vô dư niết bàn, A Di Đà Phật. Do đó họ cứ chạy đông chạy tây, họ tìm cái niết bàn ở bên ngoài, chứ họ không tìm ở trong cái tự tánh của họ. Ngài Văn Thù lúc bấy giờ cho rằng các pháp trụ thực tế. Đức Phật lại hỏi rằng thực tế là thế nào? Ngài Văn Thù đáp rằng thân kiến là thực tế. Đức Phật lại hỏi thế nào thân kiến là thực tế? Ngài Văn Thù thưa, thân kiến tướng như như, không phải Phật, không phải hư, không đi, không lại, cũng là thân mà cũng không phải thân, đó là thực tế. A Di Đà Phật mới đọc lên câu này thì chắc chắn rằng quý đại chúng chắc là sao động lắm, bởi vì câu này cái chuyển ngữ nó quá cao siêu, quá cao siêu, cái phần này là quá cao siêu. Ngài Văn Thù cho rằng các pháp trụ thực tế, A Di Đà Phật, với tất cả các phàm phu á, khi mà họ còn nằm trong cái kiến giải của tình thức á, do đó mà tâm của họ thường bị cái muôn pháp nó ràng buộc, phải không? Khi mà quý vị mà vẫn còn nằm trong cái tình thức, quý vị tham đắm một cái gì ở thế gian đó, thì tất cả những cái pháp thế gian nó trói buộc quý vị. Bởi vì quý vị đã bị cái pháp thế gian nó trói buộc rồi, thì làm sao quý vị có thể được thanh tịnh bản tâm để quý vị thấy được cái bản lai của các pháp thường trụ thực tế. Như vậy thì ở đây thực tế là gì? Quý vị thấy thầy giảng cho quý vị nghe, thực tế là gì? Thực tế ở đây chính là chân lý nhiệm màu sâu kín, thật là chân lý của vũ trụ, tế là di diệu nhiệm màu nhỏ nhất mà khó thấy. Cái chỗ tế này là thấy là phải bằng mắt trí huệ, không thể thấy bằng cái mắt thường của cha mẹ sanh. Mắt thường của cha mẹ sanh chỉ thấy cái phần thô thôi, chứ không thấy phần tế. Và thực tế cũng gọi là chân thường vạn pháp, hay là thực tướng chân tánh. Khi mà các Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã, lục độ Ba La Mật của các ngài đã viên mãn. Vì vậy mà các ngài soi thấy rõ ràng các pháp điều trụ trong thực tế. A Di Đà Phật, đây là cái thấy của chư đại Bồ Tát. Mà thầy cũng mong rằng ở trong room quán đạo tràng Quán Thế Âm Thì Điện cũng rất là nhiều chư Bồ Tát. Và khi mà các vị mà liễu ngộ được cái lời kinh này thì quý vị cũng là thấy được thực tướng trong cái thực tế. Đức Phật ngài vì lòng đại từ đại bi, ngài mới hỏi ngài Văn Thù, thực tế là thế nào? Đây là một cái câu hỏi mà hàm ý là mở cái cửa Bát Nhã để cho những người mà tu hậu học như thầy cũng như quý đại chúng biết cái phương pháp để đi vào trong cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ thì ngài Văn Thù mới trả lời, thân kiến là thực tế. Mà A Di Đà Phật, cái câu này có thể làm cho đại chúng giật mình ha. Bởi vì khi mà nói thân kiến là thực tế thì cái câu này quý vị đâu có đồng ý được. Mình tu là cốt ý là mình rời khỏi cái tà kiến, ngã kiến, thân kiến, mà bây giờ ngài Văn Thù trả lời một câu thân kiến là thực tế. Cái câu này coi như là nó đi ngoài cái sự suy tưởng của tất cả đại chúng và thầy. Nhưng mà đây là lời nói của ngài Văn Thù, chứ không phải là lời nói của bậc chúng sinh. Do đó cái câu trả lời của ngài Văn Thù nó đầy trí huệ thắng diệu. Đối với bậc phàm phu á, thì thân kiến nó chính là ngã chấp, nó là vọng niệm của phàm nhân phát sinh từ cái tình thức mà nó cần phải được tiêu trừ. Nhưng ở đây ngài Văn Thù trả lời Phật, thân kiến là thực tế. Tại sao như vậy? Bởi vì quý đại chúng biết rằng phàm phu thì thường thường bám chặt vào trong tình thức, chưa đoạn được ngã chấp, lấy tình thức chấp nhận năm ấm là ngũ ấm đó, sắc thọ tưởng hành thức mà làm thân. Do có thân này mà sanh ra nghiệp lực, phiền não tới buộc, nên người tu phải tiêu trừ. Đó, như vậy quý vị thấy rằng người tu phải tiêu trừ cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn dây không mới thành Phật đạo, phải không? Người tu có tiêu trừ thân kiến để tâm mới được tự tại và vô ngại. Đó là người mà mới khởi tâm tu thì họ sợ lắm. Họ cần phải tiêu trừ cái ngã kiến, thân kiến, tà kiến, nghe không? Đoạn kiến, thường kiến. Nhưng mà riêng các những bậc mà đại sĩ Bồ Tát đó, các ngài vô lượng kiếp đã tu hành rồi, cái lục độ vạn hạnh của các ngài cũng đã viên mãn rồi, và ngài các ngài thì thường tùy bổn nguyện mà hiện thân ở mười phương thế giới, kể cả cái cõi Ta Bà quốc độ này. Mục đích của các ngài là để dìu dắt, nâng đỡ chúng sinh tu học thoát cái dòng sinh tử luân hồi. Chính bổn tâm của các ngài đã phá sạch được ngã pháp và chấp pháp, Do đó mà các ngài không hề bị ràng buộc mọi pháp ở thân. À, quý vị thấy rõ ha, chúng sinh thì bị trói buộc bởi vạn pháp, nhưng mà các chư Bồ Tát thì các ngài không bị trói buộc. Đối với các vị đại Bồ Tát thì mọi pháp đều là Phật pháp. Thân của các ngài là do bổn nguyện mà hiện thân, do đó thân này đồng thực tướng không khác. A Di Đà Phật, thân của tất cả phàm phu là do cái nghiệp lực và do cái tinh cha và quyết mẹ mà tạo thành. Do đó cái thân kiến này nó khác cái thân của các chư đại Bồ Tát. Thân các chư đại Bồ Tát tùy nguyện mà giảng sinh. Tùy nguyện mà giảng sinh có nghĩa là các ngài không phải là do nguyện lực mà vào thế gian này, mà các ngài là do cái bổn nguyện thương xót chúng sinh mà vào thế gian này. Nó khác rõ lắm. Thành ra quý vị phải nhận định chỗ này. Chỗ này là chỉ về cái chỗ mà muôn pháp hạnh thông. Trong đạo tràng của Mã Tổ, một hôm có một cái, trong cái giờ pháp đàm đó, thì có một vị đệ tử của Mã Tổ đứng lên, mới thưa với Mã Tổ rằng: Kính bạch hòa thượng, con đến cái đạo tràng của ngài đã hơn 4 năm rồi, mà con vẫn không hiểu thế nào là thật tướng của muôn pháp. Thì bây giờ Mã Tổ mới nhìn sâu vào mắt của vị sư đó, và ngài ngạc lớn lên: Ông nghi chỗ nào không phải là thật tướng muôn pháp, lấy ra tôi xem. Thì qua câu nói này, cái vị sư kia liễu ngộ và quỳ xuống đảnh lễ tổ. Như vậy quý vị thấy rằng đối người mê đó, họ chấp đủ hết. Khi mà họ chấp đó, thì nó có đủ danh ngôn văn tự, có đầy đủ những cái chướng ngại nó bám víu vào trong cái tâm của mình. Nhưng mà khi mà quý vị đã hạnh thông rồi đó, thì muôn pháp là như không có pháp nào mà không sạch hết. Bởi chính vì vậy mà Mã Tổ mới nạt rằng: Ông nghi chỗ nào không phải là thực tướng muôn pháp, lấy ra tôi xem. A Di Đà Phật, quý vị lấy được không? Thật sự quý vị có lấy nữa cũng là lấy cái vọng tưởng phàm tình của chúng sinh mà đưa cho Mã Tổ theo xem thôi, chứ thực tướng muôn pháp làm sao quý vị lấy được. Bây giờ thì sau khi mà quý đại chúng đã nghe qua cái phẩm kinh này, trong đây có vị nào đã liễu ngộ chưa? Nếu mà đã liễu ngộ rồi thì thầy hoan hỷ chúc mừng. Còn nếu vị nào chưa thì cần phải tinh tấn thêm nữa, phải tu học thêm nữa, phải cố quán sát bổn tâm mình thêm nữa, nên ly tất cả những cái niệm mà nó không thanh tịnh cho nó ra khỏi bản tâm của mình, để mình trở về với bản tánh chân như chân thật của chính mình. Bây giờ thì Đức Phật lại hỏi tiếp: Thế nào thân kiến là thật tế? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật cũng đâu có chịu ngừng ở đây ha, mà vẫn còn hỏi tiếp. Bởi vì đây là cái chỗ mà giúp đỡ chúng sinh một cái lối vào tri kiến. Cái câu hỏi này: Thế nào thân kiến là thật tế? A Di Đà Phật, cái câu hỏi này là một cái, có thể nói là một cái pháp chiêu mà nó tuyệt vời. Mà những người mà không mà đạt được cái hạnh bát nhã thì thầy bảo đảm không bao giờ trả lời được hết. Không trả lời được câu này. Bởi vì Đức Phật hỏi thế nào thân kiến là thực tế, có nghĩa là thế nào thân kiến là thực tướng của vạn pháp. Cái câu hỏi là như vậy đó. Mà cái người mà không chứng được thực tướng của vạn pháp làm sao trả lời câu hỏi này được. Câu hỏi của Đức Phật nó chẳng khác nào cái mũi kim nha. Nó giá tất cả miệng của người ở thế gian. Ha. Câu hỏi này khó trả lời lắm. Nhưng mà lành thay, quý đại chúng hãy lắng nghe ngài Nhân Thù Sư Lại trả lời. Thân kiến tướng như như, không phải thật, không phải hư, không đi, không lại, cũng là thân mà cũng không phải thân, đó là thật tế. A Di Đà Phật, câu nói rất là hay. Thật tướng, thật thân kiến tướng như như, cái chỗ này quý vị đắc pháp quý vị mới nói được câu này. Bởi vì lúc đó rồi quý vị không còn phân biệt cái pháp tốt, pháp xấu, pháp dở, pháp hay nữa, thì quý vị mới thấy được thân kiến bản lai của nó vốn là tướng như như. Còn quý vị mà không đắc pháp thì thân kiến là thân kiến, cho nên không, nó không phải là tướng như như được. Cái chỗ này là chỗ rất là cao, đó là quý vị đạt không được. Quý vị học Phật pháp quý vị sẽ đạt được. Như vậy thì đại chúng thấy rằng đoạn kinh này đã mở bài rõ ràng cái lý bát nhã. Khi mà tu chưa phá được pháp chấp đó, thì tình thức của của người tu đó nó mênh mang. Cái danh từ nó thì muôn lối mà để nó vào, nó chấp chặt vào ở trong cái tướng danh ngôn. Nhưng mà đến khi mà phá sạch được pháp chấp rồi đó, thì muôn pháp nó hạnh thông, thì chỗ nào không phải là thực tướng. A Di Đà Phật, cái chỗ này quý vị có nắm vững chưa? Có nghĩa là khi mà tình thức của mình vẫn còn nhiều quá, thì quý vị chấp chặt vào danh ngôn tướng pháp bên ngoài. Nhưng mà nếu mà quý vị một niệm bỏ đi tất cả những cái tướng pháp này, thì quý vị không còn thấy pháp nào để mà quý vị bám nữa hết. Lúc đó là quý vị bám vào hư không, quý vị sẽ té ngã nặng lắm mà nha. Thành ra học cái lý Bát Nhã là lý rất là sâu. Chính vì vậy mà thầy không dám giảng nghĩa là phớt qua, mà thầy phải đi từ trang vậy đó, để cho quý đại chúng có nơi mà để vào. Qua cái đoạn kinh này là hiển bày cái lý Bát Nhã, trí tuệ của chư Đại Bồ Tát. Bởi bản lai của thân kiến chính là cái tướng như như. Một pháp thân không hoại diệt, tùy duyên ứng hiện thân mà hóa độ chúng sinh. Nên các chư Bồ Tát gọi thân kiến là chân thật của thực tế vậy. Đoạn kinh này quý vị nào mà hiểu đó thì thầy biết rằng quý vị vô lượng kiếp tu rồi nha, chứ không phải mới đây đâu. Bây giờ thì Ngài Xá Lợi Phất mới thưa cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu ai mà nhận định rõ ràng thật nghĩa này thì gọi đây là Đại Bồ Tát. Tại sao con nói như vậy? Bởi họ là người có đủ năng lực lãnh hội Bát Nhã cao xa, tâm không sợ hãi, kinh hoàng và hối hận. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là một cái bậc mà đại trí huệ trong cái hàng thanh văn. Nên mà sau khi mà Ngài đứng mà Ngài nghe cái sự đối đáp giữa câu hỏi của Đức Phật và sự trả lời của Ngài Văn Thù, thì Ngài đã đem cái tâm mà lãnh hội được ý chỉ cao siêu của cái hành Bát Nhã này. Quý vị nên nhớ trong cái hàng thanh văn đó là phần đông là phá được cái ngã chấp thôi. Pháp chấp họ chưa vào được, thành ra đối với lý Bát Nhã, đối với họ cũng rất là cao. Nhưng mà tại sao ở đây Ngài Xá Lợi Phất Ngài lại có thể liễu ngộ được một cách dễ dàng như vậy? Thì tất nhiên là Ngài Xá Lợi Phất thị hiện thân thanh văn, nhưng mà tâm là tâm của Đại Bồ Tát. Trong 10 vị đệ tử của Đức Phật đó, từ Ca Diếp cho đến sau cùng là La Hầu La, đều là những vị nghĩa là thị hiện trong đạo tràng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua hình tướng thanh văn, nhưng mà tâm các ngài là những tâm Đại Bồ Tát. Vì vậy mà quý vị thấy rằng các ngài đã được Đức Phật ấn chứng cho thành Phật trong kinh Pháp Hoa, quý vị thấy rõ ràng. Bởi vì những vị mà thanh văn thì chắc chắn là không được thọ ký đâu, nhưng mà bởi vì những vị này thị hiện thân thanh văn nhưng mà tâm là tâm Đại Bồ Tát. Cũng như trong cái room của đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện cũng vậy, có nhiều vị Bồ Tát nhưng mà họ hiện thân trong hàng cư sĩ, có những vị Bồ Tát nhưng mà họ hiện thân trong hàng tăng chúng, có những vị Bồ Tát họ hiện thân trong cái hàng của Bà La Môn. Họ tùy duyên mà họ độ chúng sinh. Chính vì thế mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã hiểu được cái lý hạnh Bát Nhã và Ngài ngợi khen. Và Ngài cũng ấn chứng cho hàng hậu học sau này, nếu ai mà lãnh hội được ý chỉ sâu màu của đoạn kinh này thì người này chính là Đại Bồ Tát. Như vậy là từ cái trang mà thầy giảng, từ cái trang đầu cho đến cái đoạn kinh hôm nay là nó chưa đầy được, nó là 4 trang. Mà trong 4 trang đó mà Đức Xá Lợi Phất đã khen ngợi như vậy rồi, thì quý vị biết kinh này nó cao siêu và cái ý nghĩa của nó rất là di thậm thâm di tế. Người nào mà đạt được cái ý nghĩa này rồi là tất nhiên là mặc dầu thân thì phàm phu nhưng mà tâm là tâm của Đại Bồ Tát. Người nào lãnh hội được ý chỉ sâu màu này thì người này chính là Đại Bồ Tát quá thân. Vì nguyện lực từ bi mới hiện thân cõi ta bà này, độ thoát muôn loài chúng sinh, trình bày rõ ràng ý Bát Nhã cao thâm đến chúng sinh mà tâm rất là hoan hỷ, thành kính không hề sanh tâm sợ sệt, kinh hoàng hay hối hận. Thường thường quý vị thấy mà những cái ý nghĩa mà sâu màu đó, những cái phàm phu giảng không nổi, là tại vì phàm phu không có tu. Mà khi không tu đó thì dùng cái tình thức mà giảng kinh, dùng tình thức giảng kinh làm sao vào trong cái lý Bát Nhã này được. Cái lý Bát Nhã này muốn vào là phải dùng cái căn bản trí, có nghĩa là dùng cái trí vô sinh. Trí vô sinh tức như là trí không phân biệt, trí không phân biệt mới vào trong cái Bát Nhã này. Do đó mà dùng cái thức trí mà vào trong trí Bát Nhã này thì ít ai mà vào được lắm. Do cái chỗ này mà những cái vị mà có thể mà trình bày được cái ý chỉ của Bát Nhã thì chỉ có những vị đại văn thù Sư Lợi Bồ Tát, hay là những cái vị mà đại Bồ Tát lớn vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, họ đến cái thế gian này, họ tùy duyên họ thuyết Bát Nhã để cứu độ chúng sinh, mà lòng của họ không bao giờ có sự sợ sệt, sự kinh hoàng và sự mà hối hận hết. Quý vị thấy có những vị Bồ Tát khi mà họ tu chưa được đầy đủ, họ chưa có qua được cái hạnh giải của lý Bát Nhã, họ đến thế gian này họ sợ lắm. Bởi vì quý vị nên biết rằng ở thế gian này đâu phải người nào cũng là hiền lương đâu, đâu phải là cũng người nào cũng là nghe Phật pháp đâu. Có nhiều khi nghe Phật pháp mà họ có một cái tâm mà họ muốn chống lại, hoặc nhiều khi họ nghe Phật pháp mà họ nghĩ rằng cái Phật pháp này nó chưa phải là cái cứu cánh của họ. Và bằng chứng là quý vị thấy rằng kể cả Đức Phật ngài hiện thân ở tại Ấn Độ thành một bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai rồi, mà vẫn còn nghĩa là hàng ngày vẫn còn bị ngoại đạo đến nó phá rầy, nó đến nó hỏi đạo, rồi nó đến nó dùng những cái phiền não nó chọc ngài, cho đến mà nó giết luôn một người con gái, nó chôn ở ngoài sau cái liều cốc của ngài để nó vu khống cho ngài, nghĩa là hãm hại rồi giết chết. Bởi vậy những cái vị bậc đại sĩ đến đây á, chỉ có những bậc mà kêu là, thầy nói thật nha, phải có cái bậc mà kêu là mặc áo kim cang mới có thể vào thôi. Cho còn vào trong đây, chúng sinh nhiều khi hiểu đạo thì không nói gì, không hiểu đạo họ phỉ báng, rồi họ lại mang tội. Quý vị thấy rằng Đức Phật thì hiện ra là một vị y dương để mà cứu độ cho mọi chúng sinh thoát khỏi cái bệnh phiền não, để sinh về cái cảnh giới an lành của Niết Bàn. Như vậy mà quý vị thấy rằng có những ngoại đạo đến chọc phá ngài, rồi đến vua Tỳ Lu Ly là cái vị đó giết hết cả cái dòng họ của ngài. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị không tu đó, đau khổ vô cùng tận. Mà ở đây Đức Phật đã chứng quả chánh giác rồi. Thành ra chúng sinh đó, nhiều khi đáng lẽ gì phải tôn thờ, phải thờ kính ngài, nhưng mà ở đây quý vị dòm lại cái lịch sử ngài coi, toàn là đau thương không hả? Toàn là đau thương không hả? Không có cái gì mà thấy mà đưa ngài lên hết đó. Ngài thuyết pháp độ sinh để là rốt cuộc thì sao? Cả dòng họ của ngài đều bị giết chết. Nếu là quý vị là một cái người mà giảng đạo mà chưa chứng đắc, quý vị sẽ thấy sự đau khổ như thế nào. Rồi quý vị dòm lại Đức Chúa Giêsu đi. Đến đây được cái gì? Được đội mão gai và được đóng đinh ở trên cái thánh giá. Thành ra chỉ có những vị đại Bồ Tát lòng từ bi vô lượng, thương xót chúng sinh như con đẻ, mới có thể thị hiện vào ở trong cái thế gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này thì thầy đã giảng xong, bởi vì thầy không thể nào mà giảng nó rộng lớn, càng về giảng nhiều quý vị sẽ không có hiểu được, và không hiểu được thì mình sẽ không được những sự lợi ích. Do đó thì thầy tạm ngưng ở đây. Thầy chúc rằng quý vị đại chúng qua cái phần giảng này thì nên được ý mà quên lời, và đạt được cái niệm vô sinh, để chính mình trực diện với cái Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà cái Bát Nhã Ba La Mật Đa đó nó có sẵn ở trong tâm thanh tịnh của mọi chúng sinh, mà A Di Đà Phật, nó không có bên ngoài đâu.